Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Chuyện Cửa Thiền. Tác giả Sư Giới Đức, Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Sư Giới Đức trụ trì chùa Huyền Không Sơn Thượng. Nhà xuất bản Văn Nghệ. Tên ăn trộm. Có tiếng ồn ào ở phía trên rẫy. Nhà sư vừa bước ra khỏi thiền thất thì chú Liễu Minh cũng vừa đi tới. Bạch thầy, rẫy mình vừa bị mất trộm, sáng nay lên nhổ sắn chúng con mới biết.
Thế à?
Dạ, mất đâu khoảng chừng vài vòng. Nhà sư dừng lại chậm rãi nói.
Con ạ, mất sắn và trộm sắn không phải là vấn đề của chúng ta. Là kẻ tu hành, vấn đề của chúng ta là nhân đó, ta thử lắng nghe lại lòng mình một cách trung thực hơn. Ta sẽ lắng nghe rằng ta có thể rộng lượng tha thứ được cho người chăng? Ta có móng khởi một tiếc rẻ nào khi mất đi một ít vật chất của cải? Ta có thể san sẻ cho người bằng cách nhịn ăn một vài bữa. Và sau khớp, trong ta có dãy mối bất bình phiền não chăng? Chúng ta là người học hành giải thoát, có gì phải giải quyết ngoài những vấn đề tương tự?
Liễu Minh sững lại, nhà sư mỉm cười, nắm tay chú theo lối mòn lên rẫy. Liễu Minh nói, bạch thầy, hồi nãy con với chú Bất Đạt cãi nhau. Con thì nói tha, chú Bất Đạt lại nói bắt. Con và chú ấy thường có quan niệm bất đồng.
Bất Đạt và Bất Ác từ trong những lùm sắn bước ra, mỗi người tay xách mấy chùm sắn dụng. Thấy nhà sư, Bất Đạt cất giọng oang oang.
Bạch thầy, cái lũ ăn trộm này gặp con chúng sẽ biết tay.
Liễu Minh cãi lại.
Biết tay như thế nào? Chú bắt chăng? Ý thầy là thầy sẽ tha cho phù hợp với tâm từ.
Nhà sư nói, không, Liễu Minh con, thầy không tha, vì tâm từ nên thầy không tha.
Bất Đạt reo lên, đó, chú Liễu Minh thấy chưa, vì tâm từ nên thầy không tha, thầy sẽ bắt.
Nhà sư cười, không, Bất Đạt con, thầy không bắt, vì tâm từ nên thầy sẽ không bắt.
Cả ba chú đều ngơ ngác. Bạch thầy, thế thì thấy vầng trán và cặp chân mày của Liễu Minh câu lại, nhà sư dịu dàng nói,
Liễu Minh, con hiểu về tâm từ như thế nào mà bảo nên tha?
Vì tâm từ là thương người, yêu chúng sanh, mong chúng sanh thể đều yên vui hạnh phúc.
Như vậy, vì tình thương mù quáng, con sẽ dùng dưỡng kẻ trộm trên thế gian.
Bất Đạt góp lời, vì không muốn dung dưỡng kẻ trộm trên thế gian, cho nên con sẽ bắt mới đúng nghĩa tâm từ.
Như vậy, vì tâm từ nóng dội, con sẽ nuôi dưỡng hận thù giữa cuộc đời.
Im lặng một lúc, nhà sư tiếp,
các con ạ, tâm từ là vậy mà không phải vậy. Thật ra trong các con chưa ai hiểu tâm từ là gì.
Biết là cả hai chú đều rơi vào hoài nghi to lớn, nhưng nhà sư vẫn chưa trả lời vội. Người dẫn cả ba chú đến một lùm cây rậm chỉ vào đám cỏ rạp. Đêm kia, thầy thấy cậu ăn trộm rình núp ở đây. Người bạn ăn đêm kiên nhẫn đợi thầy tắt đèn và đi nghỉ, nên thầy đã tắt đèn và đi nghỉ. Không cưỡng được ý mình, Liễu Minh buộc miệng. Thế là thầy đã tha.
Ừ, thầy đã tha, nhưng cái tha của thầy khác với cái tha của con. Thầy tha mà không dung dưỡng kẻ trộm trên thế gian. rồi con sẽ hiểu điều ấy. Im lặng một lúc, chú Liễu Minh lại nói:
Thế là con sai ít mà chú Bất Đạt sai nhiều, thầy đã không bắt.
Không, không phải thế đâu con. Thầy có bắt, nhưng không nuôi dưỡng hận thù, nên cái bắt của thầy khác với cái bắt của Bất Đạt.
Đầu óc của các đệ tử rối loạn như một mớ bồng bông, như tổ chim, chẳng biết đạo lý câu chuyện nó nằm ở đâu nữa. Buổi chiều, trong giờ học đạo, nhà sư lấy trong túi ra một lá thư bằng giấy học trò. Nét chữ cứng cáp, không thẳng hàng thẳng lối, chẳng có chấm phết, sai chính tả lung tung. Liễu Minh và Bất Đạt chăm chú đọc:
Thưa thầy, thầy biết con là thằng ăn cắp, không những hai vòng thắng mà còn ăn cắp một tượng Phật nhỏ bằng đồng đen, ăn cắp 10 giò phong lan tước đây nữa. Thầy biết mà thầy lặng lẽ không nói với ai, cũng không hề tả lời một câu khi công an xã qua điều ta. Bây giờ thầy lại còn giúp con vốn liếng, tiền ăn tiêu 10 ngày để con lên đá bạc khai thác đá là nghề cũ tước đây của con. Tiền thầy cho, con còn dư giả để thấm thanh dụng cụ hành nghề. Ơn đức thầy thật là kể thao cho xiết. Con hứa từ nay cho đến tọn đời, con thề làm người lương thiện để khỏi phụ tấm lòng cao cả của thầy. Con.
Lá thư bên dưới có ký tên, nhưng nhà sư đã lấy kéo cắt đi rồi. Bất Ác bây giờ mới cất giọng nói:
Con nhận nhiệm vụ bí mật của thầy, con biết cả. Con nghe hai chú Liễu Minh và Bất Đạt cãi nhau, con chỉ cười.
Nhà sư hỏi: Con cười sao?
Con cười vì cả hai chú đều sai.
Không đâu con, cả hai chú đều không sai.
Câu trả lời của nhà sư thật bất ngờ. Nhà sư lại phải giải thích:
Cả hai không sai, nhưng cả hai chú đều không đúng. Tại sao vậy? Vì trên sự tướng, tha hay bắt không quan trọng. Tha hay bắt chỉ quan trọng là khi tha để làm gì và bắt để làm gì. Tha rồi có giáo hóa được người và bắt thì có giáo hóa được người. Trên tất cả, đối với chúng ta, tha hay bắt là để học bài học giác ngộ mà thôi.
Bất Đạt chợt nói: Ý con cũng có thể là vậy lắm. Con bắt rồi, con sẽ tìm cách giáo dục người ta nữa chứ.
Liễu Minh nhíu mày: Chú mà giáo dục, chú thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì có. Rồi chú còn bắt trói người ta mà giải qua công an. Cái bắt đó là cái bắt của người đời, chỉ tăng thêm quán thù, chứ không làm được tích sự gì.
Bất Đạt không giận mà cười khì khì:
Còn chú thì sao hưởng? Chú tha rồi, chú giáo dục người ta làm sao nào? Nói đi.
Thà trống không cái kiểu của chú, thì chỉ bằng kêu ba thằng ăn trộm vô khiên chùa chiền đi hết cho khỏe. Vậy là tha theo hạnh bố thí ba la mật đấy.
Nhà sư khoát tay: Các con tranh cãi hay tranh luận đấy? Các con đừng nghĩ rằng giải pháp của thầy là tối ưu, từ đó lấy làm thước đo để xử sự ở đời. Các con có biết rằng tha hay bắt chỉ là sự thể hiện bên ngoài. Tha hay bắt rồi sau đó tìm cách giáo hóa cũng chỉ là sự khôn ngoan của sự thể hiện bên ngoài ấy mà thôi.
Có một cái tâm các con ạ. Khi biết cái tâm ấy, trú nơi cái tâm ấy, thì tha hay bắt đều trở nên đúng cả vậy. Tâm ấy là tâm gì, ai biết?
Cả ba chú đồng đáp:
Dạ, tâm từ.
Đúng thế. Vậy thì từ ra về sau, khi gặp bất cứ tình huống nào cũng phải sáng suốt bình tĩnh. Sáng suốt là tuệ, bình tĩnh là định. Từ tuệ, từ định mà khởi tâm từ, thì mọi hành động của các con đều phù hợp với giáo pháp cả, không sợ sai lầm đâu.
Chúng con đã hiểu cả rồi. Ôi, thật tuyệt vời thay cái bài học hôm nay.
Nhà sư từ bi nhìn ba chú tủm tỉm cười, thầm nghĩ:
Chỉ nên dẫn cho chúng lên ngang chỗ đó thôi. Chúng đâu có hiểu rằng tâm từ còn có trước ý, dụng ý, còn vấn đề lợi và hại, hay và dở, tốt và xấu, thì tâm từ ấy đâu đã được gọi là từ vô lượng. Huyền Không, Lăng Cô, Hải Vân, 1977. Con chim sẻ. Một ngày vừa lên bên ngoài khung cửa, bình minh, mùa xuân, nắng nhẹ lung linh trên những đọt lá xanh non. Rời bàn viết, nhà sư đi lần về phía cửa sổ, muôn hoa nở đầy vườn. Nhà sư vươn vai đón nhận làn thanh khí mát mẻ của đất trời, mà cảm nghe một hòa điệu mênh mông chan hòa với vạn vật. Bạch thầy, bạch thầy. Tiếng gọi ngập ngừng từ bên ngoài vọng vào. Nhà sư quay lại. Liễu Minh đây hả? Có chuyện gì vậy con? Liễu Minh mở nhẹ cánh cửa. Sao giờ công phu khuya đến giờ? Chẳng hay thầy bận rộn điều gì mà không ngồi thiền theo lễ thường à? Nhà sư mỉm cười dịu dàng. Con thấy thầy trong đèn rồi bảo thầy bận rộn đó à? Con... Nhà sư cất giọng từ ái. Con à, đọc sách, xem kinh không phải là bận rộn. Viết truyện, viết sách không phải là bận rộn. Cho chí lao động suốt ngày làm việc để kiếm thêm sắn khoai, rau cải cũng không phải là bận rộn. Trái lại, có kẻ công việc chẳng làm ra đầu ra đũa, bỏ mứa chuyện này, bỏ phế chuyện kia, lăng xăng, lây quay mà bận rộn suốt cả cuộc đời. Hai trường hợp ấy khác nhau ra sao, con có hiểu không? Khác nhau ở cái tâm, con có biết không? Dạ, con đâu có dám nghĩ là tâm thầy bận rộn, con chỉ hỏi chừng sức khỏe của thầy. Nhà sư ôn tồn. Con thấy đó, thầy làm việc nơi bàn viết mỗi ngày 5-6 tiếng, lao động chân tay 2-3 tiếng, công phu hành thiền 2 hoặc 3 thời, còn tập thể dục, yoga, thái cực quyền nữa. Ơn Phật cho thầy được sức khỏe nên chẳng bao giờ uống thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc. Thế mà rất ít ốm bệnh. Dài 3 năm chỉ nhức đầu sổ mũi sơ sơ và 3 ngày. Vậy thì còn đòi hỏi gì nữa hả con? Liễu Minh cúi đầu, nhà sư khẽ vỗ lên vai chú. Mà cho dù sức khỏe có sa sút, có ốm đau này nọ cũng là chuyện thường tình. Có thân ắt có bệnh. Mình muốn thân này không bệnh là đi ngược lại với sự vận hành tự nhiên của nhiên giới. Vậy là không được, vậy là dục vọng. Người hiểu đạo phải sống theo pháp, thuận pháp. Dạ, con đã hiểu. Còn nữa, đây là chưa nói đến cái chí hướng, cái chí nguyện. Đức Bồ Tát thí thân cứu hổ dữ, cắt thịt mình cho chim ăn, hy sinh cái thân vì hạnh phúc cho phần đông. Chúng ta là kẻ xuất gia, cái thân này chỉ tạm mượn mà tu hành. Lại nữa, xuất gia là ý chí tối thượng, là ba la mật, như mũi tên kia đã đặt trên dây cung, như hành trang nọ đã chuẩn bị sẵn với con thiên lý mã. Vậy chỉ còn là sự tinh tiến, quyết tâm lên đường nữa thôi. Có xá gì cái thân này hả con? Liễu Minh gục gặt đầu, ra vẻ lãnh hội được bài học. Chú nói, thế ra cái thân này chỉ dùng để mà thể nghiệm đạo lớn, thưa thầy. Nhà sư cười. Đúng, nhưng không cần phải nói đào to búa lớn như vậy. Giới nơi thân có ba. Có ba là nói theo pháp học, chứ thực ra là hàng chục. Không phải chỉ có sát, đạo, dâm, mà tất thảy những vọng động của thân, những lắc lư, ưỡn ẹo, tài đắm chân đá nữa. Mỗi lần xin giới con đều có đọc, con xin vân giữ điều học. Điều học gì? Phải học bài học giác ngộ ở đó. Nhà sư tự nghĩ, đơn giản vậy mà không dễ gì nó lãnh hội hết đâu. Nhưng chỉ cần cái gợi ý đúng hướng, nó sẽ tư duy đúng hướng. Lát sau, nhà sư ân cần nắm tay Liễu Minh đi về hướng chánh điện. Mùi hoa huệ trắng tỏa hương thơm tinh khiết phảng phất trong không gian. Con chim sẻ bạch thầy, con chim sẻ hồi hôm vẫn còn. Theo hướng tay chỉ của Liễu Minh, nhà sư thấy phía trên bệ thờ, một con chim sẻ đang kêu chim chíp, dương dài ưỡn cánh vô tư. Nhà sư nói, con chim kia có vẻ vô tư, thoải mái con nhỉ? Dường như đó là những giây phút vô tư, hạnh phúc bình yên của nó. Vâng, quả có vậy. Trầm ngâm giây lâu, nhà sư hỏi, con có thể cho thầy biết rằng là cái hạnh phúc bình yên kia có chân thật không? Hay là ẩn sau cái hạnh phúc bình yên ấy là những sợ hãi, những lo âu? Dừng trán đầy thông minh của Liễu Minh chợt câu lại. Nhà sư biết là mình đã đặt một câu hỏi vượt quá sức của chú. Vừa định tìm cách khơi dẫn thì con chim sẻ vừa cất cánh bay lên khung cửa gương phía trên cao. Chim vì thấy có người định tìm lối thoát nhưng cũng bị dồn ngược trở lại. Đã mấy lần chim lặp lại mãi cái nỗ lực vô vọng ấy. Liễu Minh chợt reo lên. Con tìm ra câu trả lời rồi. Hạnh phúc bình yên kia chẳng phải là cái chân thật, chỉ là cái tạm thời. Bạch thầy, vì quê hương nó không phải là ở đây, mà ở bên ngoài của gương, nơi bầu trời mênh mông cao rộng. Nhà sư nhẹ nhẹ gật đầu. Con đang nghĩ đúng. Ôi, nếu cái nghỉ ngơi tạm thời kia mà được gọi là hạnh phúc bình yên, thì hạnh phúc bình yên của đời người mới ngắn ngủi, mới đáng mỉa mai làm sao con nhỉ? Thu hưởng được tí chút hạnh phúc bình yên, để rồi phải đối đầu với mọi nỗi lo âu sợ hãi. Thu hưởng được tí chút hạnh phúc bình yên, để rồi nhận ra rằng mình đang bị dây bủa trong bốn bức tường cao. Liễu Minh con, hãy nhìn thêm sự đau khổ đã rã rời trên đôi cánh của chim. Con hãy nhìn để biết, để thấy và để cứu. Trên cao, chim vẫn láo liên, ngơ ngác, bay ngược, bay xuôi, vẫn lặp đi lặp lại mãi cái động tác quen thuộc, lao vào liền bị dội ra. Như đã không còn chịu đựng nổi cái đau khổ của chim, Liễu Minh hốt hoảng. Hãy cứu, bạch thầy hãy cứu nó. Vừa nói, Liễu Minh vừa chạy tới, chạy lui đầy thương yêu và lo lắng. Nhưng khoảnh cách giữa người đến chim quá xa, chẳng thể làm gì được. Chú vỗ tay, chú đập thùng, chú khét, chú la, tất cả đều vô ích. Nỗ lực của chú chỉ làm cho con chim hốt hoảng sợ hãi thêm mà thôi. Nhà sư cũng yêu thương chim nhưng bình tĩnh hơn. Nhà sư đưa mắt nhìn quanh, quan sát và suy nghĩ biện pháp. Rồi nói, con chạy ra sau giường, nơi chỗ cây sa la, lấy ngay cây sào vào đây. Khi đã có cây sào, nhà sư lấy tấm vải rách cột lên đầu sào, chỉ cho Liễu Minh thấy lỗ hổng thông gió ở đầu hồi chánh điện. Nhà sư bảo chú xua chim vào hướng ấy. Quả nhiên, theo cách làm như vậy, lát sau chim sẽ được cứu thoát ra ngoài. Liễu Minh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu không có thầy, thì con chỉ làm cho nó thêm sợ hãi. Con quả là thiểu trí. Con đã tỏ ra đầy lo lắng, thương yêu khi chim bị nạn, như vậy là có tâm bi. Nhưng nếu thiếu trí, thì bi kia sẽ rơi vào những tình cảm sướt mướt bá vơ, đôi khi không hữu ích gì cho cuộc đời này, lại làm cho cuộc đời này thêm rối loạn như chim đã rối loạn. Thiếu trí, con sẽ chạy tới chạy lui mãi giữa thế gian, thương người thương đời, nhưng không biết làm sao mà cứu. Thấm thía bài học, Liễu Minh rưng rưng như trực ra nước mắt. Nhà sư bước tới điện thờ, tự tay đốt đèn cầy, thắp hương, xông trầm với tư thái chậm rãi, cẩn trọng, trang nghiêm. Rồi nhà sư nói, con hãy đến đảnh lễ Phật. Nhìn Liễu Minh đảnh lễ, nhà sư tiếp. Đảnh lễ một cách định tĩnh, buông xả cả thân lẫn tâm. Ngay giây phút đảnh lễ, thì bản ngã, kiêu căng, tham sân, sầu muộn vân vân, thảy đều phải được buông xuống hết. Đảnh lễ là giải thoát thân, giải thoát tâm, giải thoát trí để con ạ. Thôi được, xong rồi. Bây giờ con hãy ngồi xếp bằng theo thế liên hoa và nhắm mắt lại. Thế Liễu Minh làm y lời nhà sư nói. Những tạp niệm đã lắng xuống rồi. Bây giờ hãy làm cho tâm con được trong sáng và lớn rộng hơn. Con có nghe rõ đó không?
Dạ, nghe rõ.
Con có thấy bầu trời trong xanh và cao rộng chưa?
Dạ, thấy rồi.
Bây giờ, con hãy tưởng con là bầu trời, không một tư niệm nào. Một bầu trời rộng lớn, vô biên, trong sáng, không hề có một đám mây nào gợn. Chăm chú nhìn Liễu Minh, lát sau nhà sư tiếp. Vậy là tốt, hãy cứ để tâm như vậy chừng 5-10 phút. Cuộc đối thoại chìm trong yên lặng. Trầm hương mênh mang tỏa khói, những sợi nhỏ lãng đãng uốn mình xuyên qua những tia nắng bình minh, rồi tan hòa mất hút giữa thinh không. Vài tiếng động bên ngoài cũng chợt như xa vắng. Thời gian và không gian động lại trong vũng sáng lưu ly, nơi cái giây phút hư không vô nhiễm. Tất cả đều là hư không vô nhiễm. Nhà sư đánh thức Liễu Minh. Thôi, đủ rồi con. Liễu Minh mở mắt ra. Tâm hồn con bình yên rồi đấy chứ?
Dạ vâng.
Cái hư không vô nhiễm kia không phải là niết bàn, nhưng là chỗ tạm thời nghỉ ngơi của chúng ta. Chỗ tạm cư ấy, nó nhẹ nhàng hơn, yên ổn hơn tất cả những cái gọi là hạnh phúc giữa cuộc đời này. Khi nào phiền muộn, con hãy đến đó mà nghỉ ngơi nhé. Con chưa thiền quán được thì tạm thời lấy cái tưởng hư không vô nhiễm ấy mà làm nơi an trú.
Dạ, con nghe rõ.
Còn nữa, thầy phải cần lặp lại rằng cái chỗ nghỉ ngơi của con chim sẻ là không yên ổn. Chỗ nghỉ ngơi vừa rồi yên ổn hơn, nhưng nó chưa phải là mục đích phạm hạnh của chúng ta. Bài học của con chim sẻ không phải chỉ có chừng đó. Con hãy chiêm nghiệm thêm, nhớ nhé. Buổi tối sau giờ tụng kinh, nhà sư hỏi: Từ chuyện chim sẻ hồi sáng, con học thêm được bài học gì? Nói cho thầy nghe thử xem. Liễu Minh vòng tay:
Con suy nghĩ kỹ rồi, bạch thầy. Thuở mới vào chùa, con tưởng đời sống tu sĩ nhàn hạ thảnh thơi. Nhưng con đã lầm, sự nhàn hạ thảnh thơi ấy dễ phát sanh những thụ hưởng ích kỷ biến nhát. Vậy con chính là con chim sẻ ấy, và thầy là người dẫn lối đưa đường cho con ánh sáng để thấy rõ mình hơn.
Rất tốt, vậy còn bài học gì nữa?
Thầy đưa con tới chỗ hư không vô nhiễm, mà thầy còn nói đó là chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Bởi chính ngay nơi chỗ nghỉ ngơi ấy cũng dễ phát sanh thụ hưởng ích kỷ vị ngã. Con đã hiểu như vậy là bài học thứ hai, không biết có sai lầm không, bạch thầy?
Không sai đâu. Còn bài học nào nữa hả con?
Bây giờ, chim sẻ không còn là con nữa, mà chim sẻ là hình ảnh của chúng sanh vạn loài. Vì vô minh, vì ái dục, chúng sanh cứ mãi mê trong hạnh phúc tạm bợ thế tình, những thỏa mãn ngũ dục phù du. Khi nhìn lại thì xung quanh đã bị dây bủa bích bùng, không còn tìm thấy lối ra. Đâu đâu cũng là bóng đêm, đâu đâu cũng là tử sinh và nước mắt. Bạch thầy, đây là bài học thứ ba.
Nhà sư mỉm cười. Khá lắm, nhưng dường như con muốn nói gì đó nữa hả?
Dạ, đúng thế. Con còn muốn ví von rằng tấm gương mỏng và trong bên cửa sổ cao kia được ví như màn vô minh. Vì trong và mỏng quá nên chúng sanh không biết đây là vô minh. Nhưng vô minh dầu mỏng dầu dày cũng rất khó thấy. Đối với kẻ trí ít nghiệp chướng thì nó rất mỏng. Đối với người ngu nhiều nghiệp chướng thì nó chắc hẳn phải dày. Nhưng đập dở được nó ra thì bên kia là vùng trời giải thoát.
Lành thầy, nhà sư tán thán. Con còn muốn nói gì nữa không?
Bạch thầy, hồi sáng nhờ cây sào của thầy, con mới đưa chim ra được bầu trời tự do. Cây sào ấy được ví như là giáo pháp. Nói gọn và gần hơn, nó chính là bát chánh đạo. Chỉ có bát chánh đạo mới đưa được chúng sanh từ nơi lo âu, sợ hãi, phiền muộn đến nơi giải thoát an vui.
Hay lắm!
Bạch thầy, Liễu Minh say sưa nói, phải xua, phải đuổi, phải đánh, phải đập những con chim sẻ đần độn ngu muội, phải tát vào mặt, phải quất vào lưng những con chim sẻ ngủ mê, hưởng thụ, biến nhát, phải làm cho chúng tỉnh dậy, phải làm cho chúng ra đi, cho chúng bay, cho chúng thoát, và giúp đỡ cho chúng sanh bằng mọi phương tiện có thể được. Bây giờ không còn là thứ từ bi thụ động, tiêu cực, nước mắt sướt mướt, mà phải là bão để cuốn phăng, phải là lửa để đốt cháy, cho chúng sanh tỉnh giấc mộng trường. Và ngay chính bản thân con chim sẻ ngu muội, cũng phải biết thủ tiêu cái hèn mọn của tự ngã, sự nghỉ ngơi tạm thời, để lên đường, để ra đi. Nói ra đi như vậy, nhưng con chưa dám nghĩ là để thành tựu điều gì, mà chỉ là đáp đền hồng ân tam bảo, đáp đền ân thầy tổ, đàn na thi chủ và tình nghĩa đệ huynh, và nhất là để khỏi khổ thẹn với chính mình. Nhà sư ân cần nắm tay Liễu Minh đứng dậy. Đây là những suy nghĩ chân chính đáng khen. Chà, một con chim sẻ vừa ngu muội đó mà bây giờ đã trở nên thông minh rồi. Thầy hài lòng lắm, con biết không? Liễu Minh nở nụ cười sung sướng còn tươi đẹp hơn mùa xuân bên ngoài. Tam Bảo, Đà Nẵng, 1977.